lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về những tâm
Phật tử là khóa tu được đi sư ra đây mở ra, và tôi không biết sáng giờ thì các vị đã làm ăn được mấy thời tu rồi thì tôi không biết nhưng mà chúng ta thử tọa thiền vài phút thử gọi là làm sao. Tôi thỉnh chuông rồi các vị tọa thiền một chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý Phật tử hiện tiền, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2012. Hôm nay dường như là ngày đầu của khóa tu thì phải. Không biết ngày đầu hay ngày thứ hai. Dạ. Cái điều may mắn của các Phật tử lân cận ở đây đó là những cái trung tâm tu học và những cái đạo tràng mở ra những khóa tu để cho các vị đến tham dự những cái sinh hoạt tu tập. Và kỳ thực là nếu các vị có nhiều thời giờ, có thể đến đây tham dự 7 ngày tu hoặc nhiều hơn, thì cái lợi ích lớn lao nó đến đầu tiên với chúng ta trước. Rồi lợi ích thứ hai nó đến với người thân của ta. Và lợi ích thứ ba nó cũng phát sinh một cách rất là tự nhiên, đó là chúng ta làm cho cái năng lượng lành thiện, tươi mát, nó thấm nhuần cả một vùng không gian chung quanh nơi đây. Tự thân lợi ích nó đến với các vị là do vì trong suốt những ngày tu các vị nhiếp tâm trong cái công phu thực tập. Và mình đừng nghĩ rằng lợi ích nó chỉ đến trong những thời nghe pháp không, thưa các vị. Thời nghe pháp nó đóng một phần rất nhỏ trong khả năng chuyển hóa, trong khả năng mang các vị đến an lạc và niềm vui, chứ không phải là toàn vẹn cái thời giờ nghe pháp mang lợi ích đến không. Có khi sau những thời pháp, hoặc là có khi sau những thời các vị tham vấn với các thầy, lợi ích của thời tu nó mới thực sự có mặt. Đó là những giây phút trống vắng, yên lặng, tĩnh tại để các vị nhiếp tâm trong cái công phu tu tập. Và tôi cũng không biết là đa phần ở đây các Phật tử đều thực tập niệm Phật hay là các vị đi vào thiền tập, thì tôi không có con mắt tha tâm thông để nhìn đâu. Tôi chỉ trình bày những cái cách tu tập nó rất là chung chung để cho các vị có thể đi vào bằng con đường nào cũng được. Ví dụ như truyền thống Phật tử chúng ta lâu nay thì chúng ta quen niệm Phật, thì thưa các vị, cũng không vì lý do mình đến những đạo tràng người ta giảng pháp hay là người ta hướng dẫn thiền tập mà mình bỏ pháp môn mình. Mình cũng có thể ứng dụng pháp môn niệm Phật bằng cách là các vị nhận biết từng tiếng niệm Phật đang có trong tâm thức các vị. Tức là mình vừa tụng thầm cái câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, rồi các vị nhận biết từng cái câu Phật hiệu nó đang in trên tâm thức của các vị, từng tràng từng rạc từng tràng câu Phật hiệu đang có. Thế thì nó không có lỗi gì với công phu tu tập của các vị trong quá khứ cả. Điều thứ hai, khi chúng ta thực tập như thế thì rõ ràng chúng ta, tuy là chúng ta đang tu niệm Phật nhưng mà không khác gì với pháp môn hành trì niệm thân hoặc niệm tâm của thiền tứ niệm xứ cả. Đó là cái cách thứ nhất mà chúng ta tu tập, nó không có cái gì trái chống nhau trong những pháp môn hành trì. Cách thứ hai, nếu các vị đã từng tham dự những khóa tu của các truyền thống, ví dụ như truyền thống Vipassana hay một cái tên khác người ta gọi nó là truyền thống của minh sát tuệ, thì đa phần các vị thiền sư nơi kia hướng dẫn, một là các vị niệm hơi thở, hai là các vị niệm thân hành, ba các vị niệm bốn oai nghi, bốn là các vị có thể sử dụng pháp quán về bất tịnh. Và thưa các vị, tất cả những cái pháp về niệm thân hành nó cũng có chung một cái nền tảng căn bản, đó là mang cái sự nhận biết của các vị đặt trọn vẹn trong sát na hiện tiền, nhận biết những động thái của thân, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, hay là nhận biết bốn oai nghi của các vị trong cái sinh hoạt của một ngày tu. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình muốn thưa đến các vị, đó là pháp môn hành trì của chúng ta trong những ngày tu như thế này. Đành rằng có những cái con đường rất khác, như các vị niệm Phật, các vị trì chú, các vị niệm hơi thở, nhưng có chung một cái quy kết, đó là làm cho cái năng lực chánh niệm của các vị nó phong phú, nó dồi dào, nó vững chãi. Và khi năng lực chánh niệm của chúng ta mà nó vững vàng, nó yên tĩnh, nó lắng, nó sâu chắc, thì cái điều tất nhiên đó là chúng ta tu nhưng mà chúng ta không có hao phí năng lượng của thân và tâm. Một thời tu nơi đây, thưa các vị, nếu mà chúng ta thực tập đúng cách thì nó không có phải là mệt nhọc giống như chúng ta đi cài, đi cuốc gì cả, mà nó đem lại cái sự khỏe nhẹ của thân và tâm. Đó là cái lợi ích hiện tiền nó có nơi các vị. Thế rồi cái phó sản của nó phát sinh, tất nhiên đó là khi thân tâm của các vị không hao năng lượng, các vị an trú được trong niệm, các vị tu như thế. Cái điều tự nhiên nó phát sinh đó là cái niềm vui, sự hỷ lạc, trạng thái ổn định của tâm tự nhiên nó phát sinh thôi. Và nếu mình trong những ngày tu mà không làm được điều này, tức là mình bận rộn, mình bất an, mình lo âu, mình chìm ngập trong những cái ưu tư và lòng mình nó đầy những cái xao động, thế thì mình không có thực tập giỏi. Cũng có nghĩa là mình không có nếm được hương vị an lạc của những ngày tu. Và đó là điều rất là căn bản mà chúng ta có thể thành đạt được rất là cạn trong những ngày tu mà các vị có mặt nơi đây. Và mình trình bày điều này để thưa với nhau một điều là các vị nên dành trọn vẹn thì giờ trong những ngày tu ở nơi đây. Có lẽ là cái điều kiện của chúng ta không cho phép các vị sống, các vị thực tập luôn cả một đêm. Do vậy cho nên đến cái giờ buổi tối thì các vị có quyền về, nhưng mà giống như chúng ta đã từng có mặt thực tập trong những khóa tu ở Sangha, xin các vị nhiếp tâm trong lúc các vị về nhà, các vị cũng hãy cố duy trì cái trạng thái tu tập mà chúng ta đã học được nơi đây suốt một ngày. Thế thì trong 10 ngày tu hoặc 8 ngày tu thì cái năng lực tu của chúng ta tự nhiên nó rất là giàu có, rất là phong phú. Và có như vậy thì mình mới cảm thấy Phật Pháp nó hữu ích. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta cảm thấy là cái chuyện tu chừng như nó là một món trang trí cho vui thôi. Thay vì mình đi shopping, mình mua sắm thì thôi mình bỏ mấy ngày mình đi tu, gọi là trang trí cho đời sống mình. Nó có một cái chút hương hoa để hãnh diện với đời là tôi cũng có những khóa tu, chứ còn kỳ thực là nó không có mang ích lợi thực sự, và nó không có chuyển hóa thực sự. Trong khi đó thì nếu một khóa tu mà các vị làm ăn cho nó đàng hoàng, thế thì chắc chắn một điều đó là dư hưởng của những ngày tu nó kéo dài trong đời sống của chúng ta. Có thể nó kéo dài nửa tháng, một tháng gì tùy vào năng lực thực tập của các vị. Thế rồi lâu lâu nơi nào có khóa tu, cái mình lại luyện mình vô khóa tu đó 10 ngày nữa. Thì các vị hình dung là cái lực vận hành của công phu tu á, nó sẽ thấm vào thân tâm chúng ta và nó làm dâng lên. Thế thì chắc chắn một điều là sẽ có một lúc nào đó các vị cảm thấy là cái nhu cầu giữa đời sống này, mọi thứ như kiếm miếng cơm, miếng áo, kiếm của tiền, vân vân, nó trở thành rất là nhẹ gánh. Tự nhiên là ta làm mọi việc, nhưng mà cái năng lực tu chúng ta nó luôn bền bỉ và nó luôn dâng cao nơi thân tâm chúng ta. Thì lúc ấy rồi thì thưa các vị, giữ khóa tu hay là không giữ khóa tu, các vị sinh hoạt ở nhà, lúc các vị nghỉ ngơi vào những ngày chủ nhật hay các vị đi làm, nó không khác gì nhau cả. Vẫn là an trú được trong sự tu tập. Đó là mình nói một chút về khả năng duy trì được năng lực tu trong những ngày chúng ta có mặt ở đây. Từ lúc chúng ta bắt đầu vào khóa tu cho tới lúc ta về nhà và khéo duy trì được, thì nó sẽ kéo dài sau những ngày tu cho tới lúc các vị trở về trong đời sống bình thường của các vị, như đi làm, tiếp xúc với gia đình, vân vân. Các vị cũng có được lợi ích rất lớn do những ngày tu nơi đây cung cấp cho chúng ta. Thế là điều thứ hai, thì các vị đi sâu vào những cái pháp môn hành trì trong những ngày tu thì cũng không có gì mà ghê gớm cả. Đó là một cái việc làm rất là bình thường và giản dị. Thông thường chúng ta làm lăng xăng trong đời sống ở thế nhân tưởng chừng như nó bình thường và giản dị, nhưng mà kỳ thực đó là những ngày ở chân thế chúng ta làm nó vô cùng phức tạp, chứ nó không có giản dị. Trái lại, tu là một việc làm trở ngược lại cái con người thật của mình để làm những việc nó vô cùng giản dị. Và khi chúng ta nhận ra điều này thì các vị thấy tu là một việc nó vô cùng lý thú và nó cũng rất dễ. Thế rồi chúng ta phân tích thử ra tại sao trong đời sống bình thường giữa nhân thế, việc của chúng ta làm hàng ngày, sinh sống hàng ngày nó phức tạp. Còn cái việc làm trong những ngày tu thì nó giản dị, nó nhẹ nhàng và nó dễ chịu. Tại sao nó có sự khác biệt này? Thưa đại chúng, và việc này rất dễ nhìn ra. Các vị ở đời, các vị lăng xăng trong công ăn việc làm, kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm chút lợi, chút danh, vân vân. Nhưng mà vấn đề phức tạp không phải là vì các vị đối phó với công việc. Phức tạp là do vì chúng ta làm việc này, việc nọ, việc kia, nó không đến nỗi rối rắm, nhưng mà tâm thức chúng ta thì nó luôn ở trong trạng thái rối rắm. Cho nên cái sinh hoạt giữa đời thường nó lại phức tạp. Trong khi cái sinh hoạt trong những ngày tu thì nó rất là giản dị. Nó giản dị đầu tiên và dễ nhận biết để chúng ta thực tập, đó là ta chỉ đơn thuần làm việc chi thì ta đem tâm mình an trú ngay nơi việc ta làm, cho nên nó rất là giản dị. Thay vì mình làm việc này, mình nghĩ đến việc khác, mình để cho tâm thức mình nó tràn đầy sự lo âu, suy nghĩ, tư tưởng mình nó ngược, nó xuôi. Thế thì tu đó là việc làm giản dị, là do vì các vị làm một việc thì các vị chú tâm vào việc đang làm. Thế có phải là giản dị không? Nó quá giản dị. Trong khi nếu ở đời, thưa các vị, mình làm một việc nhưng mà mình nghĩ tới trăm việc. Mình làm ở đây mà mình nghĩ tới chuyện ở phía xa. Mình đang ngồi ăn cơm nhưng tâm thức mình nó cứ chạy rủi rong qua ngàn vạn nẻo. Thế thì nó rất là mệt. Nó hao năng lượng đời sống. Và thậm chí là mình không có thưởng thức được cái gì trong cuộc đời này cả. Giống như người ta trên cái chuyến du lịch vậy. Người ta nghĩ rằng đi du lịch từ đây lên San Jose để thăm Lac Tahoe hay là rừng cấm quốc gia của Mỹ gì đó. Và ta cứ mơ ước là phải lên tới chỗ đó mình mới có thể tham quan và thấy được cảnh đẹp. Trong khi đó thì cũng một người có khả năng du lịch như ta, họ ngồi bên cạnh ta, nhưng mà họ vừa lên xe thì họ có thể nhìn ngắm được cảnh đẹp hai bên đường rồi. Này phố xá, này con đường, này núi rừng, này những cánh đồng bằng. Và thậm chí nếu họ thông minh hơn thì thưa các vị, con đường từ đây lên San Jose nó có nhiều cái nơi mà miền Nam Cali không có. Nơi nào miền Nam Cali không có? Ví dụ đi ngang những cái chuồng trại người ta nuôi bò đó, miền Nam Cali đâu có. Và mấy khi mà chúng ta được nghe cái hương vị rất là đặc biệt của những cái chuồng trại bò đâu. Thế rồi các vị đi gần tới San Jose thì các vị cũng nghe cái mùi rất đặc biệt nữa là mùi chi? Mùi tỏi, có phải vậy không? Khi mà người ta nghe mùi tỏi là người ta biết gần tới San Jose rồi đó. Nghe cái mùi chuồng á, chuồng trại bò thì người ta biết là được nửa đường. Thế thì thưa các vị, trên con đường du hành, nếu mà các vị là những người thực sự đi du lịch á, thì các vị thấy là mỗi một không gian, mỗi một vùng đất, nó có cái sắc màu riêng, nó có cảnh trí riêng, nó có mùi vị riêng nữa. Thế thì trên con đường người ta đi du lịch, người ta đã là người thực sự thưởng lãm được không gian, môi trường, điều kiện, đời sống. Và thực sự họ là người đang du lịch. Còn chúng ta thì nghĩ rằng có gì đâu mà nhìn, có gì đâu mà thưởng thức. Thế thì mình đợi tới, mình cứ mơ ước, mình cứ trông chờ cho tới San Jose để dạo phố, nhưng mà tới nơi mình thấy có gì đâu. Cũng là phố xá, cũng là con người. Rồi mình nghĩ thôi thì về miền Nam Cali cho rồi. Và người như thế thì thưa các vị, mất biến đi hết bao nhiêu tiền để đi du lịch, cuối cùng không có đi du lịch gì cả. Hỏi chứ anh trên đường đi anh thấy cái chi? Tôi có thấy gì đâu. Hỏi anh có nghe cái mùi khi chúng ta đi ngang qua chuồng trại nuôi bò không? Nó không. Lỗ mũi anh ngạt ư? Nó không, bình thường đấy chứ. Thế mà không nghe. Thế rồi anh có nghe cái mùi gì lạ lạ lúc gần đến San Jose không? Cũng không, bình thường thôi. Ồ, thế thì chừng như anh bị bệnh hay sao, cho nên khả năng thưởng thức mùi vị anh nó không có mặt. Và mình hình dung một việc nhỏ như thế thì mình thấy cả một cuộc đời mình, thưa các vị, nếu các vị cứ mãi bận rộn, mãi lo âu, tâm thức của các vị ở nơi đây mà hướng về ở nẻo xa, thế thì thưa các vị, mình đi ngang cuộc đời này 70 năm hay là 90 năm, chừng như mình là người phiêu phưởng trên 9 tầng cao chứ không có phải là người đặt chân nơi mặt đất. Hỏi cô, đời sống anh có hạnh phúc không? Tôi không biết. không biết hạnh phúc hay không, tôi không thấy. Hỏi anh có khổ đau đến vào đời sống để anh trải nghiệm cuộc đời không? Chừng như cũng có đó, mà không biết khổ đau ra làm sao, mình cũng không biết. Thế thì thưa các vị, một cái ví dụ đó để đem chúng ta trở lại cái điều rất gần là thế này. Trong những ngày tu, kỳ thực đúng nghĩa mà nói là những ngày ta sống trọn vẹn nhất, thưởng lãm cuộc đời đầy đủ nhất, và tâm thức nó đơn giản nhất. Chứ không phải là các vị thưởng lãm đời sống, các vị tu tập có được năng lực chánh niệm rồi cuộc đời các vị nó phức tạp hơn, chứ không phải. Nó có một cái quy luật rất ngược, là đời sống càng đơn giản, tâm thức ta càng giản dị, thì ta lại thưởng thức đời sống nó trọn vẹn hơn, và ta trải nghiệm cuộc đời giàu có hơn. Do vậy thưa các vị, sống ở nhân thế mà nếu ta không có những ngày học pháp của Như Lai tu tập, thì đời sống chúng ta nó vô cùng phức tạp và vô cùng bận rộn, mà không thưởng thức được gì của đời sống. Nó vô vàng màu sắc, nó đầy dẫy âm thanh, nó tràn đầy, nó phong nhiêu sự giàu có của sắc màu, của âm thanh, của cảnh trí, mà ta không thưởng thức được. Trái lại, khi mình đặt chân vô dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn, mình có một chút năng lực tu tập, thì điều thứ nhất là tâm thức mình nó vô cùng giản dị. Điều thứ hai là mình thưởng thức được cuộc đời này có khi nó trọn vẹn hơn và nó giàu có hơn gấp bội so với đời sống bình thường. Cho nên cái điều thứ hai mình xin chia sẻ đó là, người ta nghĩ tu là cái gì nó ghê gớm, nó khó khăn, nó phức tạp. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế là sai. Tu là cái gì nó vô cùng giản dị, nó vô cùng gần gũi, và nó cũng vô cùng giàu có cho một tâm hồn mà biết tu tập, thưa các vị. Thế rồi cái điều của tôi nói có khi không được minh chứng bằng những bài kinh, cho nên tôi dẫn một bài kinh để cho các vị nghe. Để từ đó chúng ta mới đi vô cái pháp môn thực tập của chúng ta. Nếu các vị có đọc trong tiểu bộ kinh, thì có một bài kinh nó nằm trong phẩm Bồ Đề rất là hay. Phẩm này còn có cái tên khác là phẩm tự thuyết, hay là cảm hứng ngữ, tức là những lời cảm hứng của Đức Thế Tôn thốt ra không do nhân duyên ai hỏi cả. Vì Ngài cảm nghiệm được điều này, Ngài thốt ra những cái lời nó vừa sâu sắc, nó vừa giản dị. Và nếu chúng ta đã từng đọc ngữ cú của các vị thiền sư, thì thấy lời của Đức Thế Tôn đó là bậc thầy trong dòng chảy chánh pháp Như Lai. Cho nên nếu nói ngôn ngữ sắc bén và đầy chất thiền, thì ngôn ngữ Thế Tôn là ngôn ngữ sắc bén và thiền vị cao nhất trong những ngôn ngữ của các vị thiền sư Trung Hoa. Cái điều này hẳn nhiên thôi, do vì Ngài là thầy của những bậc thầy, là Ngài là người dựng nên dòng chảy tuệ giác của đạo Phật. Thế cho nên ngôn ngữ của Ngài, nếu chúng ta tìm ra trong những kinh văn A Hàm, thì thưa các vị, nó tràn đầy những ngôn ngữ nó vô cùng thi vị, và nó vô cùng gần gũi, và nó cũng định hướng cho cái sự thực tập của chúng ta. Đó là mình giới thiệu về cái nó nằm ở trong tiểu bộ kinh. Và tôi nghĩ là nơi đây các Phật tử mà yêu mến con đường tu tập, thì các vị nên đọc vào kinh văn của Đức Thế Tôn, đọc vào nguyên tác. Và thưa các vị, những văn bản này, nếu chúng ta có một chút thì giờ, chúng ta lên cái thư viện Hoa Sen trên Tăng Nhà Quảng Đức, thì các vị thấy là tràn đầy trong đó những bộ kinh được người ta post lên cho nó nhiều lắm rồi. Và mình tóm tắt cái nội dung của bài kinh này như thế này. Lúc bấy giờ là Đức Thế Tôn ở tại Savatthi, tức là thành Xá Vệ, trong rừng Kỳ Thọ cấp cô độc. Và có một vị Bà La Môn tên là Pahiya, ông trú ở gần bờ biển. Ông khởi lên tâm thức một cái niệm suy nghĩ như thế này. Ông nói là: ai là bậc A-la-hán? Ai là người đang đi trên con đường đến quả vị A-la-hán? Có lẽ ta là người A-la-hán, ta là bậc A-la-hán, ta là người đang đi trên đạo lộ A-la-hán. Tại vì vị Bà-la-môn này được cả một vùng dân cư vô cùng cung kính quay quanh để học pháp với ông, Và ông cứ nghĩ rằng chắc ông đã chứng được đạo quả A-la-hán rồi. Thế nhưng mà may mắn thay là trong quá khứ ông có thân với một người mà người đó có phước lành rất lớn, cho nên là một vị thiên đế. Vị thiên đế ở tầng trời 33 kia rất thương bằng hữu của mình, cho nên ông hiện xuống nhân gian. Ông nói: này Bahiya, ông chưa phải là A-la-hán, ông chưa chứng được quả A-la-hán, và con đường ông đi hiện tại vẫn chưa là đạo lộ dẫn đến quả A-la-hán. Thì Bahiya rất là kinh ngạc, nói: thế thì trên đời này không có A-la-hán ư? Vị thiên chủ kia nói: thưa ngài, ngài hãy về thành Xá Vệ, nơi đó có Sakya Muni, đó là người đã chứng được quả vị A-la-hán, và ông có thể đến học pháp với con người đó thì mới có khả năng đi trên đạo lộ của A-la-hán được. Thế rồi Bahiya đi mất 2 ngày 1 đêm, không ngừng nghỉ. Ban ngày thì ông khất thực, và ban đêm thì ông dừng lại một cái căn nhà quan nào đó, ông ngủ lại. Thế rồi tiếp tục đi tới hôm sau, về đến Xá Lợi, rất là mừng vì do vì bằng cái tấm lòng chí thành của mình đến đảnh để Đức Sakya Muni, để mong rằng học được pháp hành trì để đi trên con đường A-la-hán quả. Thế nhưng vô tới Xá Vệ rồi thì chư tỳ kheo nói: hôm nay Đức Thế Tôn ôm bát đi khất thực với phố, xin ông ở lại đây nghỉ, chư tăng sẽ dọn cơm cho ông ăn buổi trưa nay, và chiều nay Thế Tôn sẽ về. Sau thời ngõ trai xong, Thế Tôn về đây nghỉ ngơi, buổi chiều ông có thể đảnh để Thế Tôn để học. Bahiya nói: tôi đã đi suốt 2 ngày 1 đêm trên cái đoạn đường dài với một niềm thiết tha mong muốn học được chánh pháp. Cái điều tôi nghĩ có thể xảy ra không hề có chữ khó đặt ra nơi đây, và cũng không hề có cái chữ thời gian đặt ra trong đây, cũng không hề có chữ đòi hỏi gì về hình thức đặt ra nơi đây, có phải không? Thì ngài Bà La Môn Bahiya có phải là tỳ kheo tăng đâu, và có phải ông thực tập mất nhiều tháng năm đâu. Thế thì cái điều mình nói, thưa các vị, được dẫn chứng bằng bài kinh này để các vị có niềm tin với chánh pháp của Đức Thế Tôn mà hành trì. Và cái câu hỏi nơi đây đó là dễ hay khó? Dám trả lời khó lắm ạ. Chưa trả lời mà mình muốn nghe, biết các vị định nói câu đó là cần nhiều thời gian hay là không cần thời gian. Sẽ trả lời một câu đúng như mình nghĩ là cần rất nhiều thời gian, năm này qua năm kia, chứ làm sao mà tu dễ dàng như thế. Thưa các vị, nói như thế thì mình không tin chánh pháp của Phật. Trong khi đó thì rõ ràng đây là bài kinh từ trong tiểu bộ kinh mình dẫn. Các vị mà không tin mình, các vị lật tiểu bộ kinh cuốn 1, mình có ghi trang đàng hoàng nè, trang 126 Đại Tạng Kinh Việt Nam, in lần đầu của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Mình đọc thử cảm hứng ngữ của Đức Thế Tôn là chi mà nhiều lời rất là tuyệt vời. Thưa các vị, đọc là thân tâm chấn động. Mà các vị đọc vô một bài thôi thì các vị thấy là cái năng lực của chúng ta mà đủ niềm tin hành trì pháp thì thưa các vị,
chứng nghiệm nó không phải là cái gì khó khăn trong hiện tại này.
Mình tu mà không an lạc, không hạnh phúc, không chấm dứt phiền não khổ đau mới là chuyện lạ. Chứ còn tu để nếm được hương vị an lạc khổ đau là chuyện bình thường. Nó phải như vậy chứ không có gì khác được cả. Con đường nó phải như thế thôi, phải thành đạt như vậy thôi. Tại vì pháp Đức Thế Tôn mở ra rất là sáng tỏ, và nếu các vị đi thì các vị chứng nghiệm điều này chứ có gì khó hiểu đâu. Và càng không có một cái rào chắn gì của hình thức tôn giáo hay là của quá trình tu hành dài lâu gì cả. Đó là một bài kinh mình trích ra đây. Và các vị chỉ cần hành trì một pháp thôi, ngay con mắt thôi, là đã chứng nghiệm được quả an lạc niết bàn rồi. Trong thiền thoại có một thiền sư nói là khắp đại địa là con mắt của Sa Môn. Và cái chữ con mắt, thưa các vị, nó đi suốt cả một chiều dài của truyền thống thiền tông. Ví dụ lần đầu tiên Đức Thế Tôn truyền chánh pháp cho ngài Ca Diếp, Thế Tôn nói câu là ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm Phật tướng vô tướng vi diệu pháp môn, nay ta truyền cho Ca Diếp. Chánh pháp nhãn tạng tức là kho tàng con mắt của chánh pháp, đây là pháp môn vi diệu, nó thật tướng nhưng mà nó cũng vô tướng, nay ta đem truyền lại cho ông. Ông hãy giữ gìn, đừng để cho cái dòng chảy chánh pháp này đứt đoạn. Thế rồi mình giải thích để nó tương ứng với một cái đoạn kinh Đức Thế Tôn dạy, thì các vị thấy kinh Thế Tôn dạy cùng với lời chư tổ không khác. Ta có kho tàng chánh pháp thật tướng nhưng mà vô tướng, pháp môn vô cùng vi diệu, nay truyền đạt cho ông, ai khéo giữ gìn đừng để đứt mất. Thế nào là kho tàng con mắt của chánh pháp? Cái điều dễ hiểu đầu tiên đó là, thưa các vị, cái cửa các vị đi vào đạo nó dễ vô cùng, mà trong kinh văn cũng khai triển đó là từ con mắt đi vô. Ví dụ như cái từ ở trong kinh văn đó là kinh Pháp Hoa thôi, thì Đức Thế Tôn xuất hiện giữa cuộc đời vì một đại sự nhân duyên là muốn khai mở cho chúng sinh nhận được cái tri kiến Phật. Thế thì các vị thấy có chữ gì trong đó? Cũng có chữ thấy trong đó, phải không? Thấy và biết, nó bao trùm luôn là thấy, nghe, hiểu biết, tức là cả một cái chiều dài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó đều có mặt trong kinh văn A Hàm, kinh văn Đại Thừa. Thế thì kho tàng con mắt của chánh pháp nó hàm một cái nghĩa thứ nhất, đó là từ cửa mắt đi vô kho tàng chánh pháp rất là dễ, từ cái thấy đi vô kho tàng chánh pháp cũng rất là dễ, từ cái thấy để các vị nhận ra được đạo cũng rất là dễ. Tại vì nhận ra được đạo có nghĩa là kiến tánh chứ có gì lạ đâu. Mà cái từ người xưa dùng đó là kiến tánh thành Phật, có nghĩa là thấy tánh thì liền tức khắc thành Phật. Người ta giải thích là thấy tánh rồi phải khởi tu rồi dần dần mới thành Phật. Thưa các vị, đó là nói để kéo dài thời gian, để triển hạ cái sự tu tập. Nhưng mà kỳ thực đúng nguyên nghĩa câu nói đó là vừa thấy là liền tức khắc phiền não rơi rụng. Thấy tánh là nhận ra thể bất sinh bất diệt liền. Thì điều thứ nhất mình chia sẻ đó là cái chữ kiến hay là chữ thấy, thưa các vị, nó trải dài suốt kinh văn Đại Thừa, kể cả kinh văn A Hàm, kể cả trong truyền thống nhà thiền đều nói đến cái chữ kiến rất là quan trọng. Như kho tàng có mắt chánh pháp, như cả hà sa thế giới pháp giới mong manh này đều là con mắt của vị sa môn thôi. Con mắt chói sáng, thanh tịnh, trong trẻo, không có một cái vệt mây gì cả, gọi là con mắt của sa môn. Tức là con mắt của pháp thân mở ra, con mắt của thấy tánh mở ra. Thì điều thứ nhất mình lặp lại, từ cái cửa mắt đi vô được chứng minh trong kinh A Hàm, chứng minh trong kinh Đại Thừa, chứng minh trong thiền thoại, chứng minh trong ngôn ngữ của thiền sư, chứng minh trong những lời truyền pháp, chánh pháp đầu tiên Đức Phật đã truyền đạt cho nhà Ca Diếp. Rồi cái điều thứ hai các vị có thể minh chứng được, đó là ngay con mắt của các vị, đó là kho tàng chánh pháp, đó là di diệu pháp môn, đó là thật tướng và vô tướng. Thế nào là cái sự vi diệu của pháp môn khi các vị dùng để trong cái thấy chỉ là cái thấy? Thưa đại chúng, là nếu các vị an trú được trong cái niệm hiện tiền để các vị làm một việc trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì lập tức mọi thứ phiền não bị đốt cháy. Sở dĩ phiền não phát sinh, ưu tư, phiền muộn, âu lo, trần lụy nó phát sinh là do vì trong cái thấy nó không có đơn thuần chỉ là cái thấy, mà trong cái thấy nó có thêm cái chi nữa? Phân tích, lý luận, bàn giải, nghi ngờ, vân vân. Thưa các vị, mình nhìn bất cứ một người nào thì cái điều đầu tiên sinh khởi đó, người này nam hay nữ nè, phân tích bên trong nè, người này đẹp hay xấu nè, người này quen hay không quen nè, người này dễ thương hay không dễ thương nè. Rồi nó dừng ở đó chưa? Chưa. Nó kéo một đàn dài, mình cứ hình dung là nó dài như một cái sợi dây vòng quanh hành tinh này, chứ nó không phải ít đâu. Tức là mình suy nghĩ miên man về cái thấy mà mình đang tiếp xúc. Có người này như khó ưa, đã từng gây phiền muộn cho mình bao nhiêu lần, từng gây khó khăn cho mình biết bao nhiêu lần. Rồi có khi người ta vừa nhìn một cái là đổ nợ chứ có yên ổn gì đâu. Thưa các vị, thế nào là nhìn cái nó đổ nợ? Cách nay mấy mươi năm đó, lúc các vị còn 19-20 tuổi, nhìn cái đổ nợ liền thôi. Nhìn thấy ồ, dường như trời sinh ra con người này để ghép với mình thành một vòng tròn rồi đó. Cho nên phải chinh phục cho được mới rước về cho được. Khốn khổ vô cùng, mà nếu không rước được về thì cũng điên, mà rước về thì cũng điên luôn, cả hai cái. Mình kể câu chuyện vui vui để cho các vị tỉnh ngủ thôi, các vị đi vô giấc ngủ mất. Người ta đến thăm một cái viện tâm thần kia, và cái người khách kia được vị giám đốc giới thiệu, nói cái anh chàng mà anh đập đầu vô vách tường, người ta phải xiềng tay xiềng chân, là anh vừa khóc vừa gào, đó là do vì anh không cưới được cái cô nàng, cái ảnh treo trên tường đó đó. Ông có biết không, anh mới nhìn người ta một lần thôi, anh chết mê chết mệt rồi về nhà, anh xin được cưới mà cô nàng thì đâu có bằng lòng. Thế rồi anh nổi điên lên và chôn cả một đời tài hoa trong cái dưỡng trí viện này, trong cái bệnh viện điên này. Người ta phải xiềng tay xiềng chân lại, mà anh khóc, anh la, anh cứ gào, anh cứ kêu tên cô nàng rất là thảm não. Thế rồi dẫn vào một cái phòng khác, gặp cái anh chàng cũng điên nữa, anh đập vô tường rầm rầm, anh cũng đập đầu, đập cổ, đập tay. Hỏi chứ anh này cái tình trạng sao, cũng vì thất tình đó? Dạ không, anh này vì do vì cưới được cô đó đó. Thưa các vị, nếu đơn thuần trong cái thấy chỉ là cái thấy thì các vị sẽ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt nó không có sắc màu, không có phiền não, không có khổ đau. Thế thì bước đầu, thưa các vị, trong cái thấy chỉ là cái thấy là ta không chuốc phiền não, không chuốc khổ đau, không chuốc ưu tư, không chuốc trần lụy. Nhưng mà nó chưa phải là ngay cái thấy nó sinh ra vi diệu pháp môn đâu. Cái thấy mà nó sinh ra vi diệu pháp môn là khi các vị an trú được, nhận biết được những buồn vui phiền não bất an trong các vị nó sinh khởi. Các vị chỉ là cái nhận biết đơn thuần, mọi thứ như cảm thọ vui buồn, như sự suy nghĩ thầm thì các vị, nó trình hiện trước các vị, nó trôi như dòng sông đang trôi. Thế thì mọi thứ phiền não nó đều tắt ngấm. Ta chỉ cần nhìn thôi, không cần làm chi cả. Ta chỉ cần nhận biết sự có mặt của nó, và nó là người khách đang đến, đang đứng bên ngoài, ta là người chủ đang nhìn nó. Thì đây là một pháp môn loại trừ mọi thứ phiền não rất dễ và rất là hiệu quả. Cái điều kỳ lạ là mọi thứ buồn phiền dẫn tức, hoặc là bất an, hoặc là ưu tư trần lụy nơi các vị, mà khi nó sinh khởi, các vị cố tình loại trừ nó bao nhiêu thì nó càng sống hùng, sống mạnh bấy nhiêu. Nó càng dữ dội sinh khởi ra, các vị không có cách gì mà nắm nó được cả, không cách gì loại trừ nó được cả. Thế nhưng mà chỉ là một việc giản dị là nhận biết sự có mặt của nó. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, tức là nếu nói rõ hơn đó là cái phiền não kia là cái bị thấy, ta là cái thấy. Chỉ đơn thuần ta là người nhận biết phiền não, phiền não là cái bị ta nhận diện. Thế thì thưa các vị, mọi thứ phiền não đều bị đốt cháy, đều bị biến mất, nó bốc hơi bay đi, không còn bóng dáng gì trong tâm thức ta nữa cả. Cho nên thật tướng vô tướng vi diệu pháp môn, thưa các vị, chỉ cần ngay cái điểm căn bản trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì các vị an trú được trong pháp hành trì, loại trừ phiền não lên tâm thức của các vị. Thế rồi cái gì là thật tướng vô tướng? Thưa các vị, người ta có thể tìm được, nhận diện được sắc màu, nhận diện được phiền não bên trong, thậm chí là những dòng chảy tư duy của các vị nó đều có hình ảnh để mình nhìn ra được. Thế nhưng mà cái nhìn được buồn vui, cái đó thưa các vị không nhìn ra nó được, nó là chủ thể, nó như ánh sáng, nó không có hình sắc. Trong khi vật bị chiếu sáng thì có hình, có thể nhìn được, nhưng mà cái khả năng phát sáng, tức là cái luồng ánh sáng, thì người ta không chụp hình được. Cũng như vậy, nó vô tướng. Cái nhận biết của các vị vốn là vô tướng, Còn cái bị biết thì nó có tướng. Cái bị biết đó là buồn, là giận thì nó có tướng. Cái bị biết đó là sự suy nghĩ thì nó có tướng. Nhưng mà cái nhận biết của các vị, để nhận biết buồn giận, nhận biết cái suy nghĩ vẩn vơ, thì cái đó nó vốn là vô tướng. Nó vô tướng cũng có nghĩa là nó vô cái chi nữa? Nó vô ngã, thưa các vị. Vô tướng, vô ngã, nhưng nó chính là cái thật tướng. Tại sao gọi nó là thật tướng? Do vì những cái buồn giận ghét thương thì sinh thì diệt, những cái suy nghĩ bồng bềnh thì đến thì đi. Thế nhưng mà cái khả năng nhận biết thì chưa bao giờ đến và đi cả. Nó vẫn thường tại, vẫn an nhiên, vẫn tỉnh tại, hiện tiền. Các vị dùng nó hay không dùng nó mà thôi, chứ nó chưa hề biến mất. Nếu các vị dùng được thì nó là tự thân Phật của các vị. Các vị không dùng được nó thì các vị chìm trong thân phận của một chúng sinh, chìm trong khổ ải. Mà các vị dùng được nó thì nó chính là cái bản chất vô ngã nơi các vị. Nó là cái tướng rất là thực, cái bản thể rất là thực của các vị. Nó không phải là hình hài, nó không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ. Nhưng mà hình hài này, vui buồn này, suy nghĩ này đều nương nơi đó như cái bóng bên cạnh đó để có mặt. Nó chính là cái thực nhất. Và khi mình sống được với cái điều này, nó miên viễn, nó liên tục, nó không có đứt đoạn, thì người đó chắc chắn cảm nghiệm được một điều là cái sự đến đi của hình hài sinh diệt này không dính gì với cái thể chân thật bất động ấy cả. Cho nên gọi nó là thật tướng vô tướng. Từ kinh văn A Hàm cho tới thiền sử, cho tới những ngôn ngữ nhà thiền, thưa các vị, đều đi một dòng, đều có một sợi chỉ đó xuyên suốt, chưa hề đứt quãng về cái dòng tự giác này. Thế cho nên thưa các vị, chỉ một pháp hành trì trong cái thấy chỉ là cái thấy. Ở mức độ cạn thì các vị loại trừ phiền não, thưởng lãm được đời sống an lạc hạnh phúc có mặt bây giờ. Sau quay vào bên trong tâm thức, nếu trong cái thấy chỉ là cái thấy và các vị an trú được ngay nơi cái nhận biết của các vị, thế thì các vị loại trừ được tất cả những loại phiền não, cắt đứt hết tất cả những tập nghiệp sinh tử và chứng nghiệm được trạng thái pháp thân hiện tiền. Đó là một câu ở trong cái bài kinh Đức Thế Tôn giải, rất dễ để cho chúng ta đi vô và thực tập. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ chắc cái cách mình truyền đạt để cho các vị hành thì nó đủ sáng tỏ, dễ hiểu, có phải vậy không? Và câu hỏi thứ hai là làm được không? Đâu có khó, phải không? Và câu hỏi thứ ba là ngần này đủ rồi chứ có cần gì thêm, phải vậy không? Ví dụ như tôi có ngồi đây, tôi có ngồi đây nói 7 ngày 7 đêm, dường như không nói cái điều gì khác ngoài điều này cả. Nói chừng đó là xong việc, chừng đó là hết rồi. Vốn liếng của thầy Phước Tịnh nghèo vô cùng, có bao nhiêu nữa thôi. Thế nhưng mà thì giờ các vị có cần tôi ngồi lại đây nữa không, hay là ngang đây cho nghỉ được rồi? Kiếm chuyện thêm nữa hả? Thưa đại chúng, là mình sẽ nói thêm một đôi điều với đã, để dành thì giờ cho các vị hỏi ha. Mình mới đọc một đoạn ngữ lục hồi sáng này rất là vui, kể cho các vị nghe. Và thông thường thưa các vị, mình không phải là con mọt sách gì đâu. Sách vở thì nhiều, và mình đọc theo cái kiểu bói bài thôi. Nhắm mắt lại, dở ra trúng đoạn nào đọc đoạn ấy thôi. Rồi sau mai sáng này dở ra cái cuốn Thiền Tông Ngữ Lục Đại Quang chữ Hán này, đọc cái đoạn của ngài Tuyết Phong. Tuyết Phong Nghĩa Tồn đi thăm vấn ngài Đức Sơn. Và trong thiền sử thì thưa các vị, Đức Sơn là một vị sư nổi tiếng là rất là thô bạo. Lâm Tế thì người ta hỏi ông hét qua lỗ tai có khi điếc tai, còn Đức Sơn thì hỏi là ông chụp cổ vô được một tát tai thôi. Cái từ miền Nam mà dùng cái từ đó nó cũng chính xác. Vỗ một tát tai muốn nổ luôn đóng mắt, gọi là vỗ một tát tai, phải không? Rồi ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn đến tham vấn ngài Đức Sơn, hỏi một câu nó rất là đạo lý. Bạch thầy, tông thừa của các vị tổ từ ngày xưa truyền lại tới hôm nay con có phần không? Và mình giải thích câu đó nó có nghĩa như thế này, tức là cái truyền thống thiền tập ngộ được đạo, thấy được tánh và tu tập để chứng nghiệm được an lạc, con có thể có phần đó không thưa thầy? Tức là năng lực của con có thể tham dự vào điều đó, có thể tu tập để chứng nghiệm được không? Câu hỏi này có gì lỗi đâu. Thế mà ngài Đức Sơn bước xuống thiền sàng, chụp cổ vô một bàn tay xiển niệm. Thì các vị thấy thiền sư ngày xưa dữ tợn thô bạo, đánh xong một tát tay rồi nói: mi nói cái chi? Người ta nói thì ông nghe rõ ràng, rồi ông đánh chụp cổ, đánh phủ đầu cái ra, rồi hỏi gặn lại: mi nói cái chi? Thì ngay lúc đó cái may mắn của ngài Tuyết Sơn hơn ta là ngay lúc đó ông ngộ liền được đạo. Mà nếu chúng ta thì ngay lúc đó ta nổi phiền não liền, phải không? Nổi sân si, nổi phiền não, mặt mày đổ gây liền, và nhất định thề với lòng một lần là không bao giờ đặt chân tới Già Lam này nữa. Nhưng mà ngài Tiếu Phong thì khác. Ngay đó sao? Bất giác ông ngộ được đạo, quỳ xuống đảnh lễ: bạch thầy, lỗi tại con, lỗi tại con. Mà ngài Đức Sơn ngài hạ thêm câu thứ hai. Câu này mới là tràn đầy đạo lý và dễ hiểu cho chúng ta. Đoạn đầu thì khó hiểu, nhưng mà câu ngài nói là: gánh lấy hình này của tự thân ta mà đi hỏi người khác cân nặng bao nhiêu là sao chứ? Thế thì các vị hiểu làm sao? Tự thân anh chịu trách nhiệm về này của anh. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, không có lúc nào không phải là hình này của anh. Hay nói một cách dễ hiểu như chúng ta diễn đạt là: không lúc nào không có cái biết nơi đời sống của anh cả. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh nheo mắt, nhướng mày, đều có cái biết hiển hiện. Chính cái biết đó nó mới dựng hình hài anh dậy, nó mới làm cho anh sống và đi đến lui trong cuộc đời này. Thế mà anh đi hỏi người khác là: xin chỉ giùm cho tôi cái gì là Phật của tôi, cái gì là cái biết của tôi. Thế thì chỉ làm sao? Làm sao chỉ? Và ai có thể thay anh biết được điều này? Đó là cái công án thứ nhất. Thế rồi mình dẫn thêm một công án nữa thì nó sẽ sáng được công án này. Mình không có nhớ tên thiền sư, nhưng mà đại ý là thế này: hai huynh đệ cùng tham vấn với vị thầy. Thế rồi trên con đường hành cước lang thang một đêm, trời trở tuyết rất là lạnh, nó đốt một đống lửa ngồi sưởi với nhau. Rồi cái vị kia than phiền, nói: huynh à, đi tham học nhiều nơi, tham vấn nhiều thầy, ngồi rách bao nhiêu cái bồ đòn, nhưng mà việc mình không sáng được, huynh có cách gì huynh giúp tôi không? Ông nói: ồ, tất nhiên là tôi có thể giúp anh được nhiều điều, nhưng mà có những điều tôi không bao giờ giúp anh được. Hỏi thế điều gì huynh không giúp tôi được? Cái chuyện đạo lý, cái chuyện học đạo yểm trợ cho nhau tu hành mà tại sao không giúp được? Nó ồ, có những việc thì tôi giúp được, nhưng mà có những việc như anh đói anh phải ăn nè, anh cần thở thì anh phải thở nè, thậm chí anh ngứa anh cũng phải tự gãi, tôi biết đường đâu mà gãi giùm anh. Rồi anh đi tiểu đi giải vân vân, anh phải tự giải quyết cho tôi, làm sao làm được giùm anh. Tóm lại một điều là gánh cái hình hài sinh tử này đi khắp trần gian này là anh chứ không phải ai khác cả. Ông kia nghe như đó là sụp lại liền, ngộ ra liền, nhận ra được đạo liền. Thưa các vị, thế thì nhận ra cái gì nơi ta gọi là nhận ra được đạo? Cạn đó là thế này. Cạn là thưa các vị, không có Phật và tổ nào hay vị thần linh nào thay cho các vị làm cái công việc là dựng lại đời sống các vị, loại trừ phiền não các vị. Sau các vị là người chịu trách nhiệm về cuộc đời các vị. Sâu hơn nữa là chi? Thưa các vị, cái năng lực linh tri bất động là khả năng nhận biết của các vị. Chính các vị đang sử dụng, đang có. Tại vì nếu không có cái ấy thì làm sao các vị có thể đứng đi trên mặt đại địa này? Mà các vị cứ nhận lầm một điều là: ta là cái suy nghĩ, ta là hình hài này, ta là cái vui buồn này, ta là cái ưu tư trần lụy này. Nhưng mà trong khi đó, thưa các vị, những cái ấy là cái vỏ bên ngoài mà thôi, là những lớp áo mà thôi. Các vị chính thực không phải là những cái ấy. Các vị chính thực là cái biết nằm sâu lắng bên trong, nó vốn vô ngôn, vốn lặng lẽ, tức là nó không có lời nói thầm thì, nó là trạng thái nhận biết hiện tiền, tỉnh sáng. Đó là cái trong cái thấy, chỉ là cái thấy chứ không có gì khác cả. Cái nhận biết rõ ràng hiện tiền, hiển hiện nơi mắt của các vị. Thế thì trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất động. Cho nên hỏi câu là ngàn thánh ngày xưa truyền đạt con đường giáo pháp, truyền đạt chánh pháp, con có phần tham dự không thưa thầy? Ông bước xuống tiền xào, ông vỗ cho một tát tay là đúng thôi, phải không? Tại sao vậy? Anh vừa cất tiếng hỏi tôi thì cái gì biết hỏi vậy? Hình hài không biết để hỏi, phải không? Thì từ cái nguồn linh bất động, tức là cái biết của tâm thưa các vị, nó mới hiện ra, nó mới vận dụng, nó mới đứng đi. Không phút giây nào các vị rời được hư không này mà các vị tồn tại cả. Các vị hình dung coi mình đi tới đi lui, mình ngồi mình ngủ, hay là mình trốn được gốc kẹt, các vị làm sao tránh được, trốn được hư không chung quanh các vị? Thậm chí là bỏ ta trong hũ, đóng nắp lại, có hư không theo ta không? Cũng vẫn có thưa các vị. Hư không bên ngoài, hư không bên trong, hư không có mặt trong từng tế bào của các vị, trong từng mạch máu của các vị. Nếu tinh vi thì chúng ta nhìn ra là không có phần nào bé nhỏ trong hình hài này không có hư không chen vô mà sống còn được cả. Thì từ cái đó ta hình dung là không có một phân vuông nào trên hình hài các vị mà không có năng lực nhận biết cả. Cái biết tỏ tường, hiện tiền, rỗng sáng, các vị đang sử dụng từ sáng tới tối, mà các vị lại không chịu nhận ra chính cái này là thực thể của ta, là thực tướng bất động của ta, là tâm Phật bản nhiên của ta. Mà chúng ta cứ lầm ta là hình hài, ta là gì nữa, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ, trong khi tất cả những cái ấy đều là cái bị biết. Bị biết thì nó có nghĩa là gì? Là bên ngoài của ta là đối tượng bị ta nhận thấy, bị ta nhận diện, chứ nào hề là ta đâu. Ta không phải là linh hồn, ta không phải là bản ngã, ta không phải là cái gì cả. Tất cả cái có tên gọi, có hình sắc, có ý niệm, trừu tượng được, nghĩ suy được, hình dung được, đều không phải là các vị. Các vị là cái nhận biết những cái nó tịch nhiên, rỗng lặng, chói sáng, rõ ràng, hiện tiền, có mặt ngay bây giờ ở đây. Thế cho nên sau một tát tai, hỏi mi nói cái chi, nói lại cho ta nghe, thì ngài chợt nhận ra là ôi mình đã lầm rồi. Cái mà mang hình hài này đi đông đi tây, cái mang hình hài này đến đảnh lễ hòa thượng, cái phát ngôn ra hỏi từ trước tông thừa con có phần không, cái đó, cái nhận biết đó chính là ta chứ còn gì nữa. Nó nằm sâu bên trong và nó không hề cách ly với những cái biểu hiện ra trong đời sống. Cái này chính là tâm Phật bất động của ta rồi, cho nên nhận ra được điều này, phủ phục lại: bạch thầy, con có lỗi. Lỗi do con, do con hướng ngoại, do con chạy vại, do con lầm lẫn. Rồi ngài phán thêm câu như xác định là mang lấy hình hài tứ đại này mà còn hỏi chứ hình hài này của ai vậy, cân nặng bao nhiêu vậy, thế thì vô cùng sai lầm thưa các vị. Không ai thay ta làm được cái điều là dựng hình hài này dậy, đi tới đi lui. Không ai thay ta nhìn ra được cái vui buồn sinh khởi trong ta, phải vậy không? Không ai thay ta nhìn những dòng chảy suy nghĩ đang bồng bềnh ngược xuôi trong ta. Cái nhìn được đó là: một là Sakyamuni có thể chết, hai tôi có thể chết. Thế cho nên không thể chần chờ được, ngay bây giờ tôi phải tìm gặp Đức Thích Ca thôi, và ngài dạy cho tôi cái pháp tu tập để có thể chứng nghiệm được quả A-la-hán hiện thời, chứ không thể đợi tới ngày mai được. Chư tỳ kheo đó, tôi không biết là ngài có thể gặp được Đức Thế Tôn giữa đường hay không. Thứ hai, nếu ngài gặp được Thế Tôn của chúng tôi ở giữa đường thì chưa chắc gì Thế Tôn dạy, do vì trên con đường khất thực thì Thế Tôn chưa hề dừng lại dạy cho ai sự tu tập. Ngài im lặng ôm bát đi từng nhà khất thực, rồi im lặng họ trai, trở về tinh xá, sau đó ngài mới dạy chư tỳ kheo pháp hành trì vào buổi tối thôi. Bây giờ đây tôi rất là khát khao được học chánh pháp, cho nên tôi không thể đợi được, và tôi sẽ đón đường ngài Sakyamuni học tại chỗ thôi. Thế rồi ông ôm bát lần theo con đường Đức Thế Tôn đã đi khất thực. Và chúng ta hình dung là cái con người này nhiệt tình nó lên, nó rất là cao độ. Và cái minh chứng đó là khi ông gặp Đức Thế Tôn, ông mừng vô cùng. Từ đằng sau thấy uy nghi của Đức Thế Tôn chói sáng cả một vùng, sáu căn an tịnh, tư cách rất là thuần hòa, năng lượng từ bi bao trùm cả một vùng, ngài như một vị trời giữa nhân gian. Thế rồi Bahiya đi trước Đức Thế Tôn, quỳ giữa đường bạch Đức Thế Tôn: con là Bahiya, một bà la môn từ vùng biển về đây, con vô cùng khát ngưỡng giáo pháp, xin Đức Thế Tôn dạy cho con đạo lộ để chứng nghiệm quả A La Hán hiện thời chấm dứt sinh tử. Thế Tôn nói: này Bahiya, không phải thời, Như Lai đang đi khất thực. Thế rồi Đức Thế Tôn lại tiếp tục con đường đi khất thực. Và cái con người này, thưa các vị, cũng vô cùng kiên nhẫn. Anh lại đi trước Đức Thế Tôn một đoạn, đợi tới lúc mà có thể quỳ được trước mặt ngài, anh quỳ xuống đảnh lễ một lại và bạch: Thế Tôn, xin ngài từ bi dạy cho con pháp hành trì, con vô cùng khát ngưỡng giáo pháp. Và ngài không biết rằng là ngài có thể chết bất cứ lúc nào, con cũng có thể chết ngay bây giờ, cho nên con không thể đợi được, xin ngài dạy liền cho con pháp thực tập để con đi trên đạo lộ A-la-hán. Và thưa các vị, lần thứ hai Thế Tôn cũng khước từ. Thế là lần thứ ba ông cũng vô cùng kiên nhẫn, ông cũng bạch lại y lời như thế. Và cái câu khá là thống thiết đó là: con không biết chuyện gì xảy ra, sau phút giây này, một là ngài có thể bị vô thường kéo đi mất, hai là con có thể bị vô thường kéo đi mất, cho nên xin ngài dạy liền cho con pháp thực tập ngay bây giờ. Các vị thấy là đây là con người vô cùng kiên nhẫn. Và chúng ta thì chúng ta bị chối từ một lần thì mình rổ mặt rồi, mình đâu có gan mà làm chuyện đó, có phải không? Thôi thì cứ kiên nhẫn đợi. Thế nhưng mà con người này là cái nhiệt tình học pháp của ông nó cao giống như là Tổ Huệ Khả, quỳ sau lưng của Bồ Đề Đạt Ma 3 ngày 3 đêm, tuyết ngập lên đến phủ đầu gối, run rẩy lạnh như vậy. Và Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì xử sự nó khắc nghiệt hơn Đức Thế Tôn, tức là nhìn thấy Huệ Khả như vậy, quay lại cười vô lỗ mũi Huệ Khả rồi nói câu là: pháp vô thượng Bồ Đề, do lịch đại Đức Thế Tôn đã từng cần khổ tu tập, và do bao nhiêu vị tổ sư đã trải xương trắng máu đào của mình gìn giữ, ngươi đâu có thể dùng một chút khổ hạnh con như thế mà học được pháp để giải thoát đâu. Thì các vị thấy là con người của Bồ Đề Đạt Ma cũng khá là nhẫn tâm, có phải vậy không? Rồi đến lúc Huệ Khả cảm thấy ngài khinh thường cái chuyện quỳ 3 ngày 3 đêm một mồ hôi chảy trắng đó, tuyết ngọc lanh cả người, cho nên ông nghĩ rằng phải làm cái gì đó để chứng minh, cho nên ông lấy dao chặt một cái tay dâng lên: đây, con cầu pháp và cái việc hy sinh hàng ngày của con. Thế rồi ngài Bồ Đề Đạt Ma mới gật đầu nói: tạm được, thôi ta đặt cho cái tên của người là Khả. Khả nghĩa là khắc khá, được chứ chưa phải được hẳn, thưa các vị. Thế thì các vị thấy là Tổ nhẫn tâm hơn Đức Thế Tôn nhiều. Trong khi Thế Tôn bị ngài Bahiya chặn đường lần thứ ba, ngài mới dạy một cái câu tóm tắt về ý nghĩa của pháp môn hành trì rất là hay, mình đọc cho các vị nghe. Thế Tôn dạy thế này: này Bahiya, ông hãy học tập như sau: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Như vậy, này Bahiya, ông cần phải học tập. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai: Vì rằng bây giờ nếu với ông trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này bây giờ ông không là chỗ ấy. Vì rằng này bây giờ ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chẳng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. Và cái câu pháp ngữ Đức Thế Tôn dạy nữa rất là sâu xa, chúng ta sẽ chia sẻ vào từng cái phân đoạn của nó. Thế nhưng mà để tổng kết bài kinh này, đó là thế này thưa các vị. Sau khi Ngài Gia nghe được điều này, ông vui mừng vô cùng, đảnh lễ phủ phục trước Đức Thế Tôn. Và sau đó thì ông ngồi thiền quán trong bóng mát. Và một giờ đi qua, hai giờ đi qua, cuối cùng cái niềm an lạc nó tràn dậy cho thân tâm ông. Và ông mới ôm bát trên đường đi khất thực và trở về. Nhưng mà thưa các vị, rủi ro thai là trên con đường ông đi về thì bò, nó một đàn bò nó chạy ngang, nó dầm chết ông mất. Và chúng ta cũng thấy cái điều này bây giờ trên Ấn Độ. Ấn Độ cũng không khác gì ngày xưa thưa các vị. Bò đi đầy đường mà không ai dám đụng tới hết. Thú thật thì tôi chưa qua Ấn Độ đâu nha, tôi chỉ coi cái phim mấy thầy đi hành hương thôi. Tôi thấy mấy thầy quay lại những cái con bò nó đi vô phố phường của người ta, nó giục mỏ vô trong thức ăn đậu bắp của người ta, nó ăn thì ngài không dám làm gì cả. Họ chỉ nắm mũi nó kéo đuổi nó đi thôi. Nó là vật linh của Ấn Độ. Và ngày xưa thì các vị hình dung là chư tỳ kheo bị chết do bò hút nhiều lần lắm. Cư sĩ cũng vậy. Thế thì cái chuyện Ngài Bahiya bị bò nó dậm chết là cái chuyện rất là bình thường, chứ không phải chuyện gì xa lạ đối với cái nền văn hóa tôn trọng con bò của Ấn Độ cả. Và khi Ngài bị bò nó hút chết nằm phơi xác ngoài đường, thì Thế Tôn cùng với tăng đoàn đi khất thực xong trở về. Khi đi ngang gặp xác của Bà La Môn Bahiya, Thế Tôn nói: này chư tỳ kheo, hãy dùng sangati, tức là cái mảnh y của tỳ kheo, gói xác Bahiya lại để lên chiếc chõng tre, và các ông hãy khiêng ra quả đàn làm lễ quả táng như quả táng một vị thánh đệ tử của Như Lai. Và thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta vài nhận biết như thế này. Cái nhận biết đầu tiên đó là Ngài Bahiya không phải là tỳ kheo tăng xuất gia lâu dài trong dòng chảy chánh pháp của Phật. Điều nhận biết thứ hai, Ngài tu được mấy ngày? Thưa, vài tiếng đồng hồ thôi. Chứ không phải như chúng ta tu tới 7-8 ngày trong một khóa tu. Thì thật là 7-8 ngày của khóa tu mình có thể chứng A-la-hán được rồi. Người ta mới tu mấy tiếng đồng hồ thôi. Thế mà cái lời xác minh của đấng thiện thể đó là đây là một vị thánh A-la-hán, cho nên các ông phải dùng nghi lễ khâm liệm tống tán và dùng quả đàn thiêu vị A-la-hán. Các ông phải đứng chung quanh để tiễn người bạn đồng phạm hạnh của ông. Thì các vị thấy là lời xác minh chứng nhận Đức Thế Tôn không phải là lời khích lệ chư tăng, hay là lời nói nó vô căn cứ. Và Ngài nhìn ra con người này đã chứng nghiệm được quả vị, cho nên Ngài sử dụng cái nghi lễ tống tán của vị thánh tăng. Thì hai điều các vị nhìn ra là ông cũng không phải là đệ tử Phật. Điều thứ hai, ông cũng không phải là người tu tập năm này qua tháng kia gì cả. Chỉ cần hiểu được lời Đức Thế Tôn dạy và nhiệt tình hành trì trong vài tiếng đồng hồ thôi, ấy vậy mà khi xả hình hài tứ đại, chứng nghiệm được quả giải thoát hiện tiền. Và mình đừng tưởng cái chuyện này chỉ xảy ra với người xưa. Chuyện này nó cũng có thể xảy ra với mình, có điều mình không có niềm tin. Và mình không có đủ nhiệt tình hoàn toàn để luyện đời mình hẳn vào cái pháp môn thực tập đó thôi. Chứ còn nếu các vị có được cái năng lực thực tập và cái niềm khát khao đối với chánh pháp, thì thưa các vị, thời gian nó không còn quan trọng là một. Sắc áo hay là tôn giáo của các vị đang tu nó cũng không còn quan trọng nữa. Các vị là nam, là nữ, là trẻ, là già, là bà la môn, hay là chúng ta dùng cái từ ngày xưa để ứng dụng trong cái hoàn cảnh bây giờ gọi nó là dù các vị không phải là những người Phật tử, các vị là những người có cảm tình với đạo, đành rằng các vị từ nhiều truyền thống tôn giáo khác, thế nhưng mà nếu các vị ứng dụng được điều Đức Thế Tôn dạy thì có khả năng chứng nghiệm được thấp nhất là an lạc hiện tiền, giỏi hơn thì các vị đoạn trừ được phiền não để cả một đời mình không có chìm ngập trong nỗi khổ, không có sự bất an đọa đài hay là dày dò gì nó đến với thân tâm ta cả. Thì cao hơn, tức là sâu hơn, thì các vị cắt đứt luôn hạt mầm sinh tử lậu hoặc, chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn hiện tiền không phải là chuyện khó. Và mình lặp lại, thưa các vị, là kinh văn của Đức Thế Tôn không hề là một truyền thuyết huyễn hoặc, một cái gì nó xa vời với đời sống thực tế của chúng ta. Nó là cái pháp hướng dẫn để chúng ta hành trì, không hề là một triết lý, không hề là cái chuyện Đức Thế Tôn dựng ra một truyền thống tôn giáo để đưa chúng ta vào cái niềm tin, tín ngưỡng, hoặc là để xây dựng một tôn giáo lớn mạnh có ảnh hưởng gì trên hành tinh này cả. Mà nó là những pháp môn thực tập, cống hiến cho con người nếm trải nó, để làm cho đời sống mình có được hạnh phúc, có được an lạc và không phí phạm cuộc đời. Do vậy, từng bài kinh hay là từng lời dạy của Đức Phật, thưa các vị, đều rất là thực tiễn, đều giúp chúng ta đi vào cái sự hành trì nghiêm túc để có thể chứng nghiệm được an lạc. Có điều chừng như mình nghe nhưng mà mình không có tin lắm, rồi nếu có tin thì mình làm chi? Tin cho vui thôi, chứ còn thực tập chừng như cái chuyện đó xa vời. Trong khi thưa các vị, chỉ cần ngay một câu đầu thôi, Thế Tôn dạy nè: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Thưa các vị, đây là ngôn ngữ rất là đậm sắc màu thiền mỹ. Thông thường các vị có sử dụng được trong cái thấy chỉ là cái thấy không? Không. Trong cái thấy chúng ta luôn bị vạn điều nó lạc dẫn tâm thức ta. Vừa thấy thì suy nghĩ liền phát sinh, vừa thấy thì phiền não vừa sinh khởi, vừa thấy là bao nhiêu thứ nghi ngờ trong tâm thức tràn dậy bên trong ta. Tức là cái thấy của chúng ta, nói theo ngôn ngữ dễ hiểu đó, là nó luôn phủ một lớp màu sắc. Màu sắc của xanh vàng đỏ trắng, màu sắc của ghét của thương, màu sắc của suy nghĩ, của nghi ngờ, vân vân. Thưa các vị, nghe cũng thế. Thế thì cái điều đơn giản đầu tiên như mình vừa nói đó là tu là một việc làm vô cùng giản dị. Chỉ làm được, các vị chỉ cần làm một việc, đó là các vị an trú được ngay nơi sự nhận biết, để cái thấy của các vị nó trong trẻo, nó sáng chói, nó hiện tiền, lộn tất cả những cái ý niệm về suy nghĩ vẩn vơ, về phân tích, về lý luận, về chia sẻ, vân vân. Tất cả những cái hồ sơ các vị lưu trữ về người, trong cái thấy của các vị dẹp tắt nó qua một bên, chỉ còn đơn thuần một cái thấy sáng rỡ nhận biết hiện tiền, người đó đang đối diện trước mặt tôi thôi. Thế thì trong cái thấy chỉ là cái thấy. Và thưa đại chúng, là ngay chỗ đó thì các vị đã an trú được trong thiền tập, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Thấy trong thiền môn gọi là vừa bật mắt ra chạm cái sắc màu thì thể bát nhã liền mở ra. Thì trong cái thấy của các vị, đúng theo tinh thần kinh văn nguyên bản từ quá khứ Đức Thế Tôn dạy, thì nó giản dị vô cùng, không cần phải có màu sắc thi ca gì của thiền ngữ đi vô cả. Anh hãy làm một việc trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Rồi các vị mở rộng điều này ra tới vô cùng thôi. Ví dụ như trước mắt các vị bông hoa, thì bông hoa chỉ là bông hoa, con người chỉ là con người. Đó là mức độ càng ở bên ngoài, trong cái thấy đối diện trước mọi sắc màu, mọi hình thể. Thế rồi bên trong của các vị cũng bằng một phương pháp này thôi, tức là bằng một phương pháp thiền tập, trong cái thấy chỉ là cái thấy thôi. Thì các vị làm được một điều là ngay cái vui buồn bên trong các vị các vị nhận biết nó, thì cái phiền não chỉ là phiền não, cái ưu tư chỉ là cái ưu tư, cái phiền muộn chỉ là cái phiền muộn, nó đang có mặt nơi đây. Tôi là người nhìn nó đơn giản như thế là xong. Ngang nơi đó là sự thiền tập của các vị đã có mặt, và các vị cũng đang đi vào cái chiều sâu của sự thực tập. Tôi không biết là điều này nó có dễ hiểu đối với các vị không, và nó có dễ hành trì hay không. Mình giải thích thêm một chút. Ví dụ như khi buồn phiền nó đang sinh khởi trong các vị, các vị nhận biết cái buồn phiền hay là các vị không nhận biết nó? Thường thường ta không nhận biết đó. Mà khi buồn phiền đến, người ta vội vàng làm một điều nó rất là trẻ con, đó là ta là cái buồn phiền. Ai cũng nói thế. Tôi đang buồn đây, tôi đang tức đây, tôi đang nổi sân si đây, nghiến răng nghiến lợi, đấm tay xuống bàn, tôi đang giận đây. Có ai nói khác điều này không? Vì như cả gầm trời này người ta đều nói như thế, phải không? Tôi đang tức tối đây. Hoặc là các bà thì nói tôi đang ghen đây. Có ai nói vậy không? Có chứ, dĩ nhiên người ta đều nói thế, không nói khác hơn được. Nhưng mà trong khi thưa các vị, cái việc nó vô cùng giản dị là các vị không phải là cái buồn, các vị không phải là cái giận. Thậm chí cái cơn ghen nó đang sục sôi, gọi là cái máu quặn thư nó đang lên, nhưng mà các vị không hề là cái đó nghe. Các vị là người đang thấy những nỗi niềm đó sinh khởi trong các vị. Thế thì cái bước thứ nhất, ta hay nhận diện những cái mà ta nhận diện được đều là đối tượng bị ta thấy cái đã. Và bước được ngang chừng này thôi thì các vị thấy là cuộc đời nhẹ tên. Khổ không còn tấn công các vị, không còn dùi dập, không còn nhận chìm các vị được. Sở dĩ người ta khổ, người ta tự giận, người ta mua súng, người ta bắn họ rồi bắn vào thiên hạ. Chừng như mình mới nghe có một cái anh chàng nổi điên nào đó ở Colorado hả? Anh chàng đó lại là người sinh ra ở San Diego, gần chỗ tôi lắm. Tại sao nó không chịu lên học thiền để nó giải trừ cái điên khùng của nó? Là tôi nghĩ, thưa các vị, cái sự điên khùng đó là cái điều gì nó dễ trị vô cùng chứ khó gì đâu. Thần kinh người ta càng căng thẳng bao nhiêu là người ta dễ điên bao nhiêu. Và cái sự căng thẳng nó phát sinh là do vì ta cứ đồng nhất ta vào những cái bên trong đây. Ta thấy ta là lo âu, ta là suy nghĩ, ta là bất an, ta là rối rắm, ta là buồn, ta là giận, ta là ưu tư phiền muộn. Trong khi chính thực các vị có một chút tự giác, các vị nhìn thì các vị không hề là những cái đó. Các vị là người thấy nó chứ không phải các vị là cái bị thấy. Và vô cùng giản dị, trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì các vị thử làm một việc. Đầu tiên là ta hay nhận diện cái gì là cái thấy và cái gì là cái bị thấy cái đã. Thế thì cái gì là cái thấy, cái gì là cái bị thấy? Mọi thứ bên ngoài là cái bị thấy, phải vậy không? Mọi thứ bên ngoài là cái bị thấy thì các vị là cái thấy. Thế rồi các vị quay vào bên trong, các vị nhìn ra mọi cái vui buồn bên trong đây là cái bị thấy hay là cái thấy? Cái bị thấy. Cái điều này không ai cãi chối được, mà không ai có lý do gì để mà cưỡng lý mà cãi với tôi được điều này hết, thưa các vị. Tôi chắc như vậy, không ai dùng cái lý luận gì để đánh vỡ được điều này hết. Cái gì các vị nhìn thì đều là đối tượng bị nhìn, mà ta là chủ thể nhìn, có phải vậy không? Thế thì bên trong đây, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này trằn trọc, này bất an, này lo âu, này xao xuyến, các vị có thể liệt kê ra 1000 vạn tên trong từ điển, mà nó có cái chữ nào chỉ về cái trạng thái tâm thức tiêu cực của các vị, các vị loại ra, các vị dẫn ra, thì tất cả những cái trạng thái tâm thức ấy đều là cái bị thấy, mà không có cái nào là cái thấy cả. Mà khi nó là cái bị thấy thì nó không phải là các vị, nó là đối tượng bên ngoài các vị. Hay nói cho rõ hơn là nó với các vị có một khoảng cách nhất định, tùy vào năng lực nhận biết của các vị giỏi hay dở thôi. Dở thì sao? Dở thì mình là nó, mình đồng nhất với nó. Mà giỏi thì sao? Mà giỏi thì thưa các vị, nó là kẻ bàng quan, đó là người hàng xóm, đó là người khách vãng lai ở bên ngoài ta thôi, chứ không hề là ta. Thế thì cái pháp thực tập Thế Tôn dạy cho ngài Pahiya mấy câu thôi, mà nó tóm thâu được giáo nghĩa của thiền tập một câu đầu thôi. Mình thực tập bao nhiêu lâu thì xong một đời. Thưa các vị, trong cái thấy chỉ là cái thấy, mình phân tích thì các vị thấy là đầu tiên mình phải phân định được ranh giới giữa ta và địch trước. Tôi là cái thấy, mọi thứ đều là cái bị thấy, thì các vị đã luyện hẳn đời sống của mình vô dòng chảy chánh pháp, và các vị cắt được phiền não bất an. Và chắc chắn một điều là nếm một chút hương vị pháp thôi thì người đó không có dễ gì nổi cùng được. Thưa các vị, càng không dễ gì mà làm cho đời sống họ bất hạnh được. Họ bắt đầu nếm hương vị Phật pháp thì đời sống họ ngang bây giờ trở về sau là một đời sống tràn đầy niềm vui và sự hỷ lạc do thiền tập đem đến, chứ không có chuyện bất hạnh xâm nhiễu vào đời sống họ. Chỉ cần phân định được ta và địch không hề lầm lẫn, thế thì các vị đã cắt đứt được phiền não ra khỏi thân tâm các vị rồi. Có cái phiền não nào không phải là đối tượng bị các vị nhận diện đâu? Có cái vui buồn nào mà các vị không thấy nó đâu? Trừ khi mình không muốn làm điều này, mình thấy chừng như là đời sống mình cần có một chút phiền não, cần phải ủ ê, cần phải nhăn mặt nhíu mày để cho thiên hạ thấy mà cảm động và thương, thì chuyện đó là ta không tính. Mình lấy khổ nhục kế để làm cho thiên hạ xúc động thì chuyện đó thì sao thua rồi. Nhưng mà nếu các vị thương đời sống mình cho đủ thì các vị có quyền làm được điều này rất dễ. Tôi là người thấy phiền não là cái bị thấy liền tức khắc, phiền não liền rơi thôi, và không có cái nỗi bất hạnh nào nó có thể xâm phạm được các vị cả. Ví dụ như mình cảm nhận được đời mình sao nó nhiều bất hạnh, bị người ta đối xử nó không mang lại hạnh phúc gì cho mình cả, nó sinh khởi trong tâm thức mình bao nhiêu nỗi niềm. Nhưng mà khi nó sinh khởi bao nhiêu nỗi niềm trong tâm thức các vị, nếu mà các vị thông minh một chút thì các vị nhận diện được những nỗi niềm nó đang sinh trong các vị, thì các vị trở thành người nhận biết, nhận diện. Còn những nỗi niềm bất hạnh là cái bị nhận diện, bị nhận biết, là đối tượng bị thấy thôi. Và cái nguyên tắc này ta có thể ứng dụng nó, thưa các vị, trải dài theo trong đời sống của ta. Và nếu nắm được một nguyên tắc này, tức là các vị nắm được cái chiếc chìa khóa mở vô cánh cửa để thành đạt được thánh quả. Gần nhất chưa thành đạt được thánh quả thì các vị đã mở vô cái kho tàng để loại trừ phiền não khổ đau trong tâm thức các vị rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Thế thì bước đầu tiên mình xin lặp lại là các vị nhận cho ra được ta không phải là cái bị thấy, ta chính là cái thấy. Bước thứ hai, một câu thôi, tức là trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì các vị lui về, các vị an trú ngay cái trạng thái nhận biết, thì còn gì nữa để nói? Còn gì nữa? Thưa các vị sẽ làm được một điều như Đức Thế Tôn dạy phần cuối nè. Nếu với ông thực tập được cái cách hành trì trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì ngay tức khắc Pahiya ông không phải là chỗ ấy, vì rằng ông không là đời này, không là đời sau, không là hiện tại, thì ngay lúc đó ông đoạn tận khổ đau. Nếu an trú được ngay trong cái nhận biết hiện tiền thì thưa các vị sẽ triệt tiêu luôn ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai, và các vị không phải là người ở trong cái sự câu thúc của thời gian và không gian nữa. Tức là các vị không bị ràng buộc trong sinh tử của ba cõi sáu đường, không có bị nổi chìm lê thê cả một cái chiều dài của cuộc luân hồi nữa. Cho nên Thế Tôn gọi là không là chỗ ấy, siêu việt luôn. Ông không phải là quá khứ, ông không phải là hiện tại, ông không phải là vị lai. Và trong một đoạn kinh ngắn như thế thôi thì Thế Tôn xác định là nếu đi vô sự thực tập và hành trì bằng một cánh cửa trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì liền thứ khác siêu việt được quá khứ, hiện tại, vị lai, an trú được trong trạng thái niết bàn vĩnh tịch. Nếu mình dùng một cái ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu thì nó là như vậy. và nó vô cùng là giản dị, chứ có gì khó hiểu đâu. Và thưa các vị, trừ phi mình không có thực tập, trừ khi mình không hiểu điều Đức Thế Tôn dạy, bằng các vị cảm thấy nó rất là dễ hiểu và các vị thực tập được điều này thì các vị chứng nghiệm được nó rất là dễ, chứ không có gì mà khó hiểu. Và người ta cố tình diễn đạt đạo lý cho nó rườm rà, cho nó nhiêu khê, ngôn ngữ nó đầy triết lý và đầy màu sắc. Nhưng mà thưa các vị, nhìn lại những bài kinh Đức Phật dạy khi xưa, ngôn ngữ nó vô cùng giản dị, và cách thực tập của Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo và thậm chí dạy cho các vị bà la môn ngoại đạo là những ngôn ngữ nó vô cùng là dễ hiểu, hiện thực và dễ đi vào sự thực tập và chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn một cách dường như là chỉ cần trở bàn tay là chứng nghiệm đó, dường như không có cái chữ khó đặt ra nơi đây. Và chúng ta cố tình diễn đạt nó trở thành khó và nhiêu khê, nhưng mà trong lời dạy Đức Phật thì các vị thấy, thưa các vị, cái đó ngàn thánh không thay các vị được. Và cái năng lực ấy chính thật là Phật của chính tự tâm ta, hay nói một cách khác, nó là niết bàn, tự thể niết bàn. Và mình thâm nhập vô cái tầng này, liễu tri được điều này, sống được với điều này, thì cắt được cái con đường sinh tử. Cạn đó là chi? Cạn đó là cắt được liền phiền não khổ đau trần lụy giữa cuộc đời này. Và cái điều này các vị đừng tin tôi nói, hay là đừng tin Phật nói làm chi. Các vị thử thực nghiệm nó ngay nơi tự thân các vị thì các vị nhận ra ngay à. Khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có nỗi bất an, rối rắm đang tràn ngập thân tâm các vị, các vị tự khép mắt lại trầm tư, nhận diện cho rõ là cái buồn của tôi mi ở đâu. Thử gần một câu rất mạnh, mi đang ở đâu, được mi hiện hình ra cho ta coi. Các vị quay lại, các vị nhìn thử thì cái buồn của các vị nó biến mất liền thôi. Có điều mình không có chịu làm điều này. Khi buồn tới cái mình luyện hẳn mình cho nó tan biến luôn cái buồn, mình thấy buồn là mình. Khi giận tới thì mình nghiến răng trèo trẹo, mình nói tôi là cái giận. Bất an sầu muộn tới, mình nói tôi là cái nỗi bất an sầu muộn. Có khi mình nhăn răng mình nói tôi đang ghen đây nè. Có ai từng làm cái điều khùng khùng kiểu này chưa? Chắc có chứ, không phải đâu. Vũng vô cùng thế các vị. Trong khi nếu thông minh một chút thì các vị là người đang thấy những trạng thái tâm hành đó đang sinh ra trong các vị mà. Thế mà ta rất là vũng. Ta hết đồng nhất ta vào cái bên ngoài, ta lại đồng nhất ta vào cái bên trong. Thế nào là đồng nhất ta vào cái bên ngoài? Tôi đẹp nè, tôi có lỗ mũi cao cao nè, tôi có con mắt dài dài, mắt hai mí đàng hoàng, không cần phải qua Hàn Quốc cắt mí làm chi đâu. Rất là tự hào, rất là kiêu hãnh, tôi da trắng, da đen, vân vân. Thưa các vị, mình hết đồng nhất mình vào những cái bên ngoài, cái mình đồng nhất mình vào những cái buồn, giận, ghét, thương bên trong. Rồi sâu một tầng nữa là mình đồng nhất vào mình nhận vào những dòng chảy đang miệt mài trôi như một dòng nước cuồn cuộn bên trong. Thế thì thưa các vị, cả đời không làm được một việc rất là dễ dàng, đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái biết chỉ là cái biết, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Khi các vị làm được điều này thì không cần nói gì cái chuyện công phu thiền tập nữa cả, mà các vị đang an trú trong công phu thiền tập suốt cả ngày cả đêm, không phút giây nào các vị không tu tập nữa cả. Và nếu mình tu, thưa các vị, một tháng mình chỉ giữ những khóa tu 10 ngày, 20 ngày, hoặc một ngày tọa thiền vài tiếng đồng hồ có nghĩa gì đâu. Một đời người, thưa các vị, nếu mình cộng sổ lại thì giờ tu của các vị nó nhỏ nhoi vô cùng, nó không đáng gì cả. Nếu cái chuyện tu mà chúng ta chỉ hạn chế nó trong những cái thời khắc nhất định, trong những thời thiền tọa nhất định, trong những ngày tu nhất định, thế thì thưa các vị, mình không có địch được với phiền não. Thế cho nên mình cứ than phiền là tại sao tôi biết đạo rồi mà tôi cứ phiền não là sao? Thưa các vị, biết, nhưng mà cái biết của chúng ta nó không đủ niềm tin chắc thực. Tại sao vậy? Mình đâu có thiết tha đến nỗi là quỳ dưới tuyết 3 ngày 3 đêm, phải vậy không? Mình không thiết tha đến nỗi là chặt cánh tay dâng lên để cầu pháp. Mình không thiết tha đến nỗi là không ai biết được rằng chút nữa tôi chết, chút nữa thầy chết, cho nên thầy dạy liền pháp môn tu. Mình không có thể hiện lòng thiết tha của mình. Cho nên thưa các vị, tu thì phất phơ qua ngày cho vui thôi, chứ còn làm sao có thể địch được với tử sinh, làm sao có thể sống được một vòng tròn với năng lực nhận biết. Các vị mà sống được với năng lực nhận biết tròn một vòng thế này, thế thì các vị không cần phải ai thọ ký, không cần có cái vị vô thượng sư nào mà ấn chứng cả. Thưa các vị, tự ta ấn chứng ta thôi. Ta thấy là sinh đã tận và hoàn đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn không trở lại hình hài này nữa. Và cái chuyện này không phải là mình cường điệu hay là mình nói điều này nó trái với tinh thần kinh văn. Các vị hình dung coi là ai thay cho các vị để nhận diện được từng phiền não đang có trong các vị, từng cái buồn cái vui đang có trong các vị? Không có một bậc thánh nào, dù cho vị đó là Bồ Tát tái hiện lại trong cuộc đời, không có một vị thiền sư nào tự hào mình là thiền sư mà có khả năng thay cho các vị nhận diện được từng cái loại phiền não đang sinh ra trong các vị cả. Từng cảm thọ vui buồn nơi các vị, chỉ có các vị là người nhận biết nó, chứ không ai nhận biết nó được cả. Chỉ có các vị là người có thể mời được cái năng lực nhận biết tỏ sáng hiện tiền để nhận biết nó thôi. Hay là gần nhất trong câu kinh này, trong cái thấy chỉ là cái thấy, điều này không có thánh nhân nào thay các vị làm được cả, mà các vị phải chính tự mình làm để trải nghiệm điều này. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là nếu năng lực tu của chúng ta mà dâng lên, niềm tin chúng ta đủ vững, ta luyện hẳn từ mình vào một việc thực tập này, thì chắc chắn rằng ta chứng nghiệm được thể pháp thân hiện tiền, chứ không có gì mà xa vời, không có gì khó hiểu. Đạo lý Đức Thế Tôn dạy chưa hề là mật pháp, có mặt tràn đầy trong kinh điển. Mình đừng tưởng là phải làm cái chi ghê gớm mới có thể đạt được sự giác ngộ, thưa không phải. Những pháp môn mà họ gọi là mật pháp, là bí truyền, thưa các vị, đó là những con đường vô cùng vòng quanh, con đường vô cùng nhiêu khê, và nó không hợp với cái hoàn cảnh xã hội hiện tiền trong cái đời sống của chúng ta hiện tại đâu. Tất cả những điều Đức Phật dạy nó rất là sáng bừng trong từng trang kinh thôi, mà với tâm thức của chúng ta hiện tiền, cái gì cũng đòi hỏi sự lý giải của mình tỏ tường, mình mới khởi niềm tin. Thế thì trong một bài kinh như thế này, nó đủ sáng tỏ để cho các vị có niềm tin chưa? Thưa, quá dư rồi chứ không phải đủ đâu. Theo mình thấy như thế, nó quá dư để chúng ta hiểu và quá dư để chúng ta khởi được niềm tin chắc thực. Chỉ có điều là cái năng lực thiết tha đam mê của mình đối với con đường tu chừng như nó còn mong manh quá, cho nên mình chưa thể luyện hẳn để sống mình, để sống được với điều này mà thôi. Trong khi đó, cái việc nó vô cùng dễ dàng để mình thực tập đó là các vị thử nhìn một vòng, khi nào nó sinh khởi bề bộn trong cái thấy của các vị thì các vị biết là ồ, ta đang lạc nẻo vào chúng luân hồi rồi đây. Còn nếu trong cái thấy của các vị nó chỉ đơn thuần là cái sự nhận biết giản dị đơn thuần, không có nhiêu khê, không có phức tạp, rồi bên trong các vị, khi các vị nhìn những phiền não của các vị chỉ nhận biết tỏ tường sáng bừng, không có thêm một cái gì cả, thì các vị biết là các vị đang an trú trong pháp hành trì. Thế thì thưa đại chúng, là các vị đã nắm chắc được pháp môn thực tập để có thể đi trọn được một quãng đường để thành đạt được giác ngộ nơi tự thân, không có gì khó khăn. Và tóm lại, có đôi ba điều mình thưa với các vị trong cái buổi chia sẻ hôm nay. Điều thứ nhất, đó là chúng ta có vô vàn phước điền để tham dự những khóa tu như thế này. Mình chưa có thể trở thành một bậc dũng sĩ chặt tay cầu pháp, thì mình cũng đã có nhiều cái phước duyên rất lớn để có thể học một trang kinh tràn đầy tuệ giác của Đức Thế Tôn truyền đạt lại để mình thấy được con đường tu. Thế cho nên phước duyên rất lớn mình mới tiếp xúc được với chánh pháp. Điều thứ hai, nếu chỉ là những ngày tu đơn thuần xảy ra trong khi chúng ta đến đây, rồi sau đó thì chúng ta bỏ trôi đời mình qua nhiều năm tháng, thế thì nó rất tội nghiệp cho một đời sống. Cho nên khi thấu đạt được chánh pháp, hiểu được cái điều này, ta phải làm được một điều là duy trì được cái trạng thái thực tập này lâu bền. Lâu bền trong 10 ngày tu hoặc 8 ngày tu, lâu bền suốt cả chiều dài của một đời sống, thì người đó vô cùng thông minh. Người đó có thể chưa chứng đạt được quả vị thánh hiện tiền, nhưng mà người đó đã nếm trải được hương vị an lạc, hạnh phúc giữa cuộc đời này. Do vì họ bớt đi rất là nhiều cái nhiêu khê phức tạp giữa cuộc đời, họ biết loại trừ phiền não để đời sống họ có giá trị và có ý nghĩa. Và cái tầng sâu hơn, thưa các vị, pháp môn hành trì của Đức Thế Tôn chỉ cần đi vào một ngõ thôi, đó là ngay con mắt của các vị. Nếu các vị khéo thực tập thì trong cái thấy, chỉ là cái thấy, thì có thể chứng đạt được trạng thái vô lậu, vô sinh hiện tiền, chứng nghiệm được pháp thân. Đó là ba ý mình tổng kết lại cái buổi chia sẻ trước đại chúng hôm nay. Và mình nghĩ là dành cho các vị một ít phút còn lại để các vị đặt những câu hỏi.
Còn có câu hỏi. Bạch thầy, cái phương pháp mà niệm Phật lục tự Di Đà thì mình phải niệm từng chữ từng chữ, hay là mình có thể mình đọc một vào khoảng 10 phút rồi cái đoạn sau người ta chỉ nói A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà, chứ không có Nam Mô nữa, thì cái đó có đúng không?
Dạ, kỳ thực là trong cái pháp môn niệm Phật á, người ta phân ra nhiều cách để niệm Phật. Cái cách niệm ra tiếng, rồi cái cách niệm thầm trong cổ, còn cách niệm nhóp nhép môi, rồi cách niệm trong tâm thức. Như vậy là mấy cách? 4 cách. Nhưng mà thưa các vị, đầu tiên pháp môn niệm Phật được các vị thiền sư chế tác để hướng dẫn tâm thức của người Phật tử cho nó thuần. Tức là tâm thức mình nó cứ mãi ngược xuôi, cho nên dùng cái tiếng niệm Phật để cột cái tâm thức ngược xuôi nó về lại cái tiếng niệm Phật. Do vậy cho nên cái nguồn của pháp môn tu đó là từ thiền tập mà phát sinh. Rồi sau này khi pháp môn đó càng ngày càng rộng, và để đáp ứng với cái nhu cầu của Phật tử, cho nên các sư, các vị tổ sư lại khai triển là cầu vãng sanh về cảnh giới A Di Đà để nhiếp tâm cho nó càng ngày càng dễ hơn, để cho niềm tin người ta nó sâu hơn, để cho cái chỗ quy hướng để về. Nhưng mà cái nguồn của nó là từ thiền tập. Thế cho nên một là ta niệm Phật theo cái truyền thống của Tịnh Độ Tông đã triển khai, đó là vừa niệm nhưng mà về hướng tâm, hoặc là quán tưởng hình tượng Phật đẹp, hoặc là nhìn thấy cảnh giới Đức A Di Đà cầu xin về. Đó là pháp thứ nhất, chúng ta luyện đời mình để thực tập pháp môn đó để cầu được vãng sinh. Và cái lĩnh vực đó thì mình không có thể giải thích nhiều hơn và sâu hơn, dành cho các sư của truyền thống Tịnh Độ Tông. Và mình nghĩ dường như cái khóa tu này sẽ có một số các thầy chuyên về pháp môn niệm Phật. Nhưng mà cái cách thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các vị là niệm Phật từ truyền thống thiền chế tác của các vị thiền sư, thì cái cách niệm nó không nhất thiết các vị phải niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó liên tục kéo dài bằng cái cách tụng danh hiệu. Thiền tông hồi xưa các vị trừ trường hợp phải nói nhiều, chứ còn đa phần các ngài rất là hà tiện lời. Thế rồi tụng như thế này nó rất là hao hơi, cho nên các ngài rất là kỵ, không có muốn tiêu phí năng lực của mình trong cái chuyện tụng cái tiếng A Di Đà Phật. Cho nên cái cách thiền sư bài đó là mình niệm thầm thôi. Ví dụ như các vị khép mắt, niệm chậm rãi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi các vị dừng. Để làm chi? Để thấy cái khoảng trống giữa cái tiếng niệm A Di Đà Phật với khoảng dừng lặng không có tiếng, phải không? Rồi chừng vài ba phút thì các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi các vị dừng. Các vị nhận biết cái khoảng không gian lặng lẽ vô ngôn của tâm thức, không có tiếng thầm thì, dễ làm không? Dễ chứ. Mình làm chủ được dòng tâm thức của mình. Thưa các vị, với pháp môn này thì cái điều đầu tiên là các vị nhận ra ta làm chủ dòng suy nghĩ của ta. Ta tác ý tiếng niệm Phật, rồi ta dừng lại không tác ý tiếng niệm Phật, rồi ta lại tác ý tiếng niệm Phật có mặt. Đó là lợi ích thứ nhất, là ta nhận diện được ta có khả năng làm chủ dòng suy nghĩ của ta. Lợi ích thứ hai nó sẽ đến, đó là các vị sẽ nhận ra được cái quãng lặng của hai tiếng niệm Phật. Phải vậy không? Đầu này có tiếng niệm Phật, đầu này có tiếng niệm Phật, quãng giữa là quãng lặng không có tiếng. Làm được điều này không? Chắc được chứ, có phải vậy không? Thế thì cái quãng lặng không có tiếng, nhưng mà ta thể nghiệm được một điều là dù ta không có suy nghĩ thầm thì, dù ta không có một tràng tiếng niệm Phật trong đây, nhưng mà lúc bây giờ tâm ta tĩnh lặng, chói sáng, hiện tiền, rạng rỡ, nhận biết chứ không phải chìm trong giấc ngủ hoặc là hôn mê hoặc là vô ký. Có phải vậy không? Cái trạng thái nhận biết nó kéo dài từ đầu này tới đầu này, thì các vị nếm trải được hương vị của sự thiền tập, an trú được trong trạng thái nhận biết mà không có lời thầm thì chi cả. Đấy là pháp môn của thiền tập tặng cho chúng ta. Chúng ta có thể thể nghiệm được điều này. Và khi thể nghiệm được điều này thì ta nhận ra là khi ta không suy nghĩ, khi ta không nói năng, khi ta không dùng ý thức vận hành, ta an trú được trong trạng thái lặng lẽ vô ngôn, nhận biết tỏ sáng hiện tiền, chứ có gì khó hiểu đâu. Lúc bấy giờ thì các vị nhìn ra bên ngoài, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, mà không có tiếng thầm thì gì chen vô để phân tích, để lý luận, để giải thích, để dông dài gì cả. Thế thì các vị đang an trú trong thiền tập rất dễ, bằng cái pháp niệm A Di Đà Phật đi vô. Và tôi nghĩ cánh cửa này có khi nó còn dễ vô cùng cho các vị thực tập nữa. Và thiền sư ngày xưa khai triển pháp môn này, và các ngài thêm vô nó vài chữ chứ không phải giản dị như mình nói. Các ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi hỏi ngược lại ai đang niệm Phật. Dừng, dừng lại trong cái giây phút đó, thì cái trạng thái tâm nó làm một việc là nó phản chiếu lại, nó quay lại, nó nhìn coi là cái tiếng niệm Phật nó sinh ra từ đâu, người nào đang niệm Phật. Dừng lại hoàn toàn, chứ không phải là dùng ngôn ngữ thầm thì lý luận, nó có phải là anh đang niệm không, tức là không nói thầm thì gì cả, mà chỉ còn thuần lại một trạng thái nhìn nhận biết. Thì thưa các vị, nó có khác gì với cái điều chúng ta nói là trong cái thấy chỉ là cái thấy? Thưa không khác. Ngàn con đường đi vào một mà thôi. Và cái con đường duy nhất và ngắn nhất và đơn giản nhất và chứng nghiệm Phật Pháp hiện tiền, chứng nghiệm an lạc hiện tiền là con đường thiền tập, chứ không phải con đường của tụng mật chú, của tụng danh hiệu Phật, của con đường hình thức gì cả. Thưa các vị, các vị trực tiếp đột nhập thẳng vào trái tim của đạo, trực tiếp đột nhập thẳng vào cái vùng giải thoát, nó rất là dễ. Chắc dừng lại nó thấy được rồi, vì như nói nhiều rồi đó, vì như gần 2 tiếng đồng hồ rồi đây. Thưa các vị,
con có ý kiến thêm nữa này, xin lỗi thầy, con muốn nói thẳng cái phương pháp của Hòa Thượng Tịnh Không á, đọc rồi cái đoạn cuối rồi đọc A Di Đà, nhưng mà rất nhanh đọc để những cái tần số đó nó rung động lên tới trong cái tế bào mình ra sao.
Thực ra cái phương pháp này rất là hay, và do vì niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó thành một chuỗi âm thanh rất là liên tục. Bây giờ cái sự vận hành của nó làm thành một cái dòng chảy âm thanh liên tục. Và cái tiếng niệm Phật, cái công phu tu của pháp môn niệm Phật, thưa các vị, công đức rất là lớn đó. Tại vì cái dao động của tần số tiếng niệm Phật đó, nó làm chấn động không gian vô hình, nó có năng lực giúp cho thế giới vô hình nó siêu thoát, nó có năng lực cải tạo được hoàn cảnh, sẽ cải tạo được xã hội. Và cái cải tạo chính tự thân nghiệp thức của ta nữa. Nhưng mà con đường này, thưa các vị, nếu mà mình không đi sâu vào pháp môn thực tập của thiền tập thì không thể cắt đứt được cái dòng chảy của sinh chỗ này sinh chỗ kia. Và cái con đường của Đức Phật dạy không phải là sinh về cảnh giới lành, mà con đường đó phá vỡ chấp ngã nơi tự thân để liền tới khác. Anh thấy được không gian bát ngát mênh mông của pháp thân tự thể của anh, để chứng nghiệm được hiện tiền pháp thân chứ không phải con đường của sinh về. Cho nên nó rất là khác với con đường phương tiện của chư tổ sư. Thế nhưng mà nếu các vị đọc vô tam thời hệ niệm của ngài Tịnh Không á, thì có những câu pháp ngữ ngài trích trong đó tuyệt vời, ngài khai triển về thiền trong đó. Nhưng mà thưa các vị, có khi mình đọc lướt ngang mình không thấy, trong khi những pháp môn ngài dạy về niệm Phật đó là những phương pháp khởi đầu để nhiếp tâm, để tạo phước điền, để cải tạo hoàn cảnh xã hội, cải tạo hành tinh này, và nó hiến tặng cho người đời những cái rất là gần gũi cuộc đời mà người ta đều mơ ước. Nhưng mà cuối cùng cốt lõi của pháp môn niệm Phật ngay trong tam thời hệ niệm của ngài Tịnh Không thì đã có những câu nó vô cùng sắc bén chắc lọc của truyền thống Tịnh, của truyền thống Thiền tông cài vô. Có điều các sư trong truyền thống dạy niệm Phật thì các ngài không khai thác những phần thâm sâu và tinh túy. Điều thứ hai, thưa các vị, mình nghĩ cái pháp môn mà nó vô cùng ăn khách, nó không phải là pháp môn thiền đâu ngài, nó là pháp môn niệm Phật thôi. Người ta thấy thì nó giản dị vô cùng, và mình dùng tất cả những cái điều mình lý giải để cho các vị cảm thấy nó giản dị, nhưng mà dường như người ta không thích xả ly bản ngã. Người ta thích tu phải có cái chi còn lại, phải sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia, phải hưởng cái điều kiện hạnh phúc, và tôi tu làm sao để cho bà con dòng họ tôi cùng sinh về đó cho vui. Ngồi trên hoa sen đàng hoàng, nó có hình ảnh tưởng tượng ra rất là dễ, và nơi đó thì có chim nói pháp, có các vị Bồ Tát làm bạn lành, và ai càng già người ta càng thích pháp môn Tịnh Độ, do vì nó ve vuốt được bản ngã của người ta. Thưa các vị, tôi tu mà mất biến hết, tôi không còn là thân, tôi không còn là vui buồn, thế thì tôi biết nắm vào đường nào? Cho nên phải có cái gì còn lại, tôi phải xin về cảnh giới đó. Thậm chí tòa sen tôi phải có khắc tên tôi đàng hoàng nữa, tôi về tôi biết chỗ tôi ngồi nữa. Thưa các vị, cho nên phương pháp hấp dẫn nhất vẫn là Tịnh tông, vẫn là pháp môn niệm Phật thôi, chứ không phải là thiền tập. Và chừng như mình có nói khang hơi khô tiếng, nhưng mà người thấm được giáo pháp để có thể hành trì dường như chắc một phần ngàn thôi, chứ không có 1% đâu thưa các vị. Chắc như vậy. Thậm chí là những người quyết lòng xả bỏ đời sống thế tục, cạo tóc làm thầy, luyện hẳn đời mình để tu, nhưng mà nắm được pháp môn của Đức Thế Tôn truyền đạt từ kinh văn để hành trì, dường như không mấy người. Các vị nghe khắp các thầy dạy thì các vị biết là các thầy đều dạy về niệm Phật để cầu sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia, và đôi khi các thầy còn bài bác pháp môn thiền tập, bài bác kinh văn này, nó là kinh văn của tiểu thừa. Thưa các vị, văn học Hán Tạng nặng nề cái ngôn ngữ là coi kinh văn này là kinh văn tiểu thừa, tức là những văn bản A Hàm là tiểu thừa cả. Và mình đọc rất nhiều bài, thậm chí của ngài Tịnh Không, ngài cũng nói là tu Bồ Tát hạnh, tu Đại Thừa vân vân, chứ không hề khai triển những điều này. Cho nên xem ra, thưa các vị, chừng như pháp môn niệm Phật là một món ăn rất hợp khẩu vị với chúng sinh trên hành tinh này, nhất là với văn hóa Đông Phương. Văn hóa Tây Phương thì thưa các vị, chừng như Thiền Tông bắt đầu lớn mạnh, nhưng mà văn hóa Đông Phương của chúng ta thì chừng như cái niềm tin rất là sâu, nó cắm rễ trong đáy lòng của chúng ta, đó là niềm tin sinh về cảnh giới A-di-đà. Và tọa thiền thì cứ tọa thiền, nhưng mà niệm Phật chống chắc. Rồi mình nghĩ chắc thôi dừng ở đây, chúng ta chắc ta hồi hướng rồi. Nguyện khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Con xin đại diện cho chúng ta về thuật sinh đến đây chưa ăn phải cụ thể, và chúng con xin mời thầy nhiều bổ sung như chúng con có thể đỡ đúng như này.
Tập thể chắc các vị sẽ tăng về sau đó để cái chuyện này.